Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Vatican, Tòa Thánh ban hành cẩm nang đại kết thiêng liêng. Theo Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô, mỗi khi những người Kitô hữu cầu nguyện cùng nhau, làm chứng cho tin mừng và giúp đỡ những người thiếu thốn, họ đang thăng tiến hiệp nhất Kitô giáo. Trong cuốn Cẩm nang đại kết thiêng liêng, Đức Hồng Y Walter Kasper nhận định rằng, các buổi cầu nguyện chung và học hỏi kinh thánh, tham dự các biến cố lớn của các tôn giáo và hoạt động chung cho hòa bình và công bằng, là những công việc của đại kết thiêng liêng. Cuốn Cẩm nang đại kết thiêng liêng phiên bản Anh ngữ đã được phát hành sau lễ Giáng sinh, và phiên bản bằng tiếng Ý sẽ được phát hành trong tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng này, là tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong phần lời nói đầu của cuốn Cẩm nang, Đức Hồng Y cho biết đây là kết quả của một cuộc thảo luận bởi các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô, tập trung vào nhu cầu cầu nguyện và hoán cải để tìm kiếm hiệp nhất. Tập sách tập trung vào những chỉ dẫn về những gì các đức giám mục, các linh mục và anh chị em giáo dân có thể làm để thăng tiến hiệp nhất, trong khi các cuộc thảo luận thần học đang tiếp diễn để vượt qua những chia rẽ trong các hệ phái Kitô giáo. Cầu nguyện là đáp trả đầu tiên của các Kitô hữu. Điều có ý nghĩa là Chúa Giêsu đã không chủ yếu bày tỏ ước vọng hiệp nhất trong một giáo huấn hay trong một giới răn cho các môn đệ, nhưng trong một lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha. Và hoán cải là trọng tâm trong cuộc tìm kiếm hiệp nhất Kitô giáo. Mỗi cá nhân và các cộng đoàn Kitô hữu cần phải nhìn lại những thái độ họ đã có hay đang có, góp phần vào việc gây ra chia rẽ, trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô, mong các môn đệ Ngài nên một. Và một trong những đề nghị cụ thể là trong mùa chay sắp đến, các tín hữu Kitô tập hợp với nhau cho một buổi lễ chung dựa trên các bài đọc kinh thánh về sự tha thứ và lòng thương xót, để chuẩn bị cho việc xưng tội cá nhân và nhận ơn xá giải theo các nghi thức riêng của các giáo hội. Tin Việt Nam, lễ dỗ trăm ngày của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Ngay từ sáng sớm ngày mùng 3 tháng Giêng, các linh mục, tu sĩ nam nữ cùng hàng ngàn giáo dân từ khắp các giáo xứ trong giáo phận Bắc Ninh đã có mặt tại quảng trường giáo xứ Đại Lãm, quê hương Đức Cố Giám mục, để chào đón và hiệp ý cùng Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, dâng thánh lễ dỗ 100 ngày Đức Cố Giám mục Khả Kính. Sau phút cầu nguyện trước thánh thể, Đức Tổng Giám mục lên tiếng trước cộng đoàn, bày tỏ niềm vui mừng được gặp gỡ các linh mục, bà cố và anh chị em giáo dân. Buổi gặp mặt đầy ý nghĩa trong ngày lễ dỗ vừa thể hiện truyền thống văn hóa và tinh thần đạo hiếu của người Việt Nam, vừa thể hiện niềm tin Công giáo cầu nguyện cho linh hồn người qua đời. Đức Tổng Giám mục kêu gọi cộng đoàn cố gắng thực hiện khẩu hiệu của Đức Cố Giám mục, xin cho mọi người nên một. Chúng ta không chỉ hiệp nhất nên một trong ngôi nhà thờ, mà còn hiệp nhất nên một trong tinh thần cầu nguyện, trong đời sống đức tin. Nhân dịp này, Đức Tổng cũng chính thức công bố cho Giuse Trần Bá Hạnh làm linh mục chánh xứ mới của giáo xứ Đại Lãm, và Ngài xin cộng đoàn luôn cầu nguyện cho cả cha xứ cũ lẫn cha xứ mới, để các ngài chu toàn những sứ vụ Chúa và giáo hội đã trao phó cho. 9:30, thánh lễ dỗ trăm ngày Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến bắt đầu, với những lời ca nhập lễ trang chứa tình yêu và phó thác. Chúa là gia nghiệp đời con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu được niềm vui. Nhà thờ chật kín tín hữu, và rất nhiều người đã phải đứng bên ngoài nhà thờ tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục đã liên tưởng hình ảnh Đức Cố Giám Mục với hình ảnh Chúa Giêsu chiên Thiên Chúa. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã gánh lấy tội loài người và chết cho nhân loại. Vì yêu thương, Đức Cố Giám Mục cũng đã gánh lấy những buồn vui, gian khó của giáo phận Bắc Ninh. Và có thể nói, Ngài đã hy sinh cả cuộc đời vì giáo phận Bắc Ninh. Sau thánh lễ, mọi người ra về, chứ không ở lại ăn cỗ giỗ theo truyền thống thông thường của người Việt. Bởi vì khi còn sống, Đức Cố Giám Mục luôn hô hào vận động mọi gia đình trong giáo phận thực hành tiết kiệm, giảm bớt chi tiêu trong các việc ma chay cưới hỏi, để dùng tiền bạc dành cho con em đến trường học. Tình Ba Lan. Trưa thứ Sáu vừa qua ngày mùng 5 tháng Giêng, 3 tiếng đồng hồ trước khi diễn ra lễ tiếp nhận tòa giám mục, Đức cha Vingus đã đưa ra một thông báo, trong đó Ngài viết: "Tôi chưa bao giờ phản bội Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, trong lời nói hay trong ý nghĩ. Tôi chưa bao giờ gây hại cho ai." Vị tân tổng giám mục Vác-xa-va cho biết, Ngài đã gặp các viên chức công an cộng sản một số lần trong 2 thập niên 1960 và 1970, trong khi theo học tại chúng viện và khi làm cha xứ tại phía đông thành phố Lublin, và đã bị dụ dỗ bằng những lời gào thét và hăm dọa, và đã ký một tuyên bố hợp tác với công an trong một phút yếu đuối trước khi sang Đức vào năm 1978. Tuy nhiên, Ngài phủ nhận cáo buộc cho rằng Ngài đã được cấp một căn nhà và học bổng vì đã tiết lộ các tin tức liên quan đến một số giáo sĩ và những người Ba Lan đang sống tại hải ngoại. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng Giêng, trong thông báo gửi Tổng giáo phận Vác-xa-va, Đức cha Stanislaus Vingus nhìn nhận sự hợp tác của Ngài với công an cộng sản và đã lên tiếng xin lỗi với những lời như sau: "Sự thật, tôi đã có dính líu. Tôi đã gây ra thiệt hại lớn cho giáo hội, và tôi đã lại gây họa lần nữa trong những ngày gần đây, trước một cơn sốt truyền thông, khi tôi phủ nhận sự kiện cộng tác này." Thánh lễ chính thức nhận tòa Tổng giám mục Vác-xa-va dự trù diễn ra vào Chủ nhật hôm qua, mùng 7 tháng Giêng. Nhưng tin giờ chót cho biết, Đức tân Tổng giám mục Vingus đã từ nhiệm và đã được Đức Thánh Cha chấp nhận. Hiện tại, Đức Hồng Y Joseph Clem, 77 tuổi, được lưu nhiệm cai quản Tổng giáo phận Vác-xa-va cho đến khi có quyết định mới. Tin Roma. Theo thống kê ghi ngày 30 tháng 12 và được công bố hôm ngày mùng 2 tháng Giêng, thông tấn xã Công giáo Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, tức Bộ Truyền giáo, cho biết trong suốt năm 2006 đã có 24 vị, gồm linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân bỏ mình trên con đường truyền giáo khi phục vụ tại các miền truyền giáo hay giữa các thành phần kém may mắn trong xã hội. Cũng nên nhắc lại, để so sánh là trong năm 2005, đã có 25 vị đã bỏ mình vì bạo lực. Đây là thuật ngữ chỉ chung các trường hợp hy sinh vì đức tin hay bị giết chết vì những kẻ gây tội ác. Xét theo phương diện bề ngoài, nhiều vị đã là nạn nhân của các vụ tấn công, cướp bóc trong một bối cảnh xã hội ghi dấu bởi bạo lực, khủng bố, tha hóa con người và nghèo đói. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhận rằng, nhiều vụ tấn công và cướp bóc xuất phát từ hận thù đối với đức tin Kitô. Trong năm 2004, con số này là 26 vị. Khi thông báo danh sách các vị bỏ mình trên con đường truyền giáo, Bộ Truyền giáo không cố ý xem các vị này như những vị tử đạo, hiểu theo nghĩa chính thức theo giáo luật, nhưng muốn chúng ta nhớ đến các vị này như những người đã hy sinh vì sự nghiệp loan báo tin mừng và cầu nguyện cho các ngài. Tin Việt Nam. Ra mắt câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Lời Chúa, các văn kiện giáo hội, đặc biệt là các văn kiện công đồng Vaticano thứ hai và giáo huấn xã hội của giáo hội, đòi hỏi người Công giáo tại Việt Nam phải thể hiện ngày càng rõ nét hơn sứ mệnh Kitô hữu của mình đối với giáo hội và xã hội mà mình đang sống. Trong niềm thao thức đó, một số Kitô hữu tại Việt Nam đã nhiều lần ngồi lại với nhau để tìm một hình thức đóng góp rõ nét hơn cho giáo hội cũng như xã hội Việt Nam hôm nay. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức cha Bùi Văn Độc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý và Đức tin, hiện diện giữa một nhóm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân để chứng kiến sự ra đời của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Chiếu theo nội quy mà 23 thành viên sáng lập thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau đã thông qua trong buổi gặp gỡ này, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình do một nhóm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thành lập, tổ chức và điều hành, có liên hệ với Ủy ban Giáo lý và Đức tin thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Câu lạc bộ được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi của những người Công giáo dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay theo tinh thần Phúc Âm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã nói, hôm nay thứ hai mùng 8 tháng Giêng, giáo hội tại Việt Nam mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào ngày Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng Giêng trong nhà nguyện Sistina. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ban bí tích rửa tội cho 13 trẻ nhỏ. Sau đó vào lúc trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của lễ Chúa chịu phép rửa như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kết thúc mùa Giáng sinh. Phụng vụ đề nghị cho chúng ta bài tường thuật về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan-ô theo bản văn của Phúc Âm theo Thánh Luca. Thánh sử kể rằng trong khi Chúa Giêsu còn đang cầu nguyện, sau khi đã lãnh nhận phép rửa giữa biết bao người bị thu hút bởi lời giảng của dân tiền hô, thì trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và một giọng nói từ trời cao vang lên như sau: Con là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đàng. Phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan-ô được nhắc lại và làm nổi bật bởi cả bốn thánh sử, dù trong cấp bậc khác nhau. Biến cố này là nội dung của lời rao giảng của các tông đồ và kết thành điểm khởi hành của toàn bộ những việc làm và lời nói mà các tông đồ phải làm chứng cho. Cộng đoàn các tông đồ mặc cho biến cố này một tầm mức hết sức quan trọng, không những bởi vì trong lúc Chúa chịu phép rửa, lần đầu tiên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải một cách rõ ràng và đầy đủ, mà còn bởi vì từ biến cố này được bắt đầu thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu trên các nẻo đường Palestina. Phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan-ô loan báo trước cho phép rửa bằng máu của Chúa trên thập giá và là biểu tượng của toàn bộ những hoạt động có tính cách bí tích của Đấng Cứu Thế để thực hiện ơn cứu rỗi nhân loại. Chính đây là lý do tại sao truyền thống các giáo phụ đã dành nhiều quan tâm đến ngày lễ này, là lễ mừng cổ xưa nhất sau lễ phục sinh. Phụng vụ của ngày lễ này đã hát lên như sau: Trong phép rửa của Chúa Giêsu, thế giới được thánh hóa, các tội lỗi được tha thứ. Trong nước và trong thánh thần, chúng ta được trở nên những tạo vật mới.
có một tương quan chặt chẽ giữa phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta. Nơi sông Giô-đan-ô, trời đã mở ra để chỉ cho chúng ta biết rằng Đấng Cứu Thế đã mở ra cho chúng ta con đường cứu rỗi, và chúng ta có thể đi trên con đường này nhờ cuộc sinh ra lại bằng nước và Thánh Thần, một cuộc tái sinh được thực hiện trong phép rửa tội. Trong phép rửa này, chúng ta được đưa vào trong nhiệm thể của Chúa Kitô là giáo hội. Chúng ta chết và sống lại cùng với Chúa Kitô. Chúng ta được mặc lấy Chúa, như Thánh Tông đồ Phao-lô đã nhiều lần nhấn mạnh nơi các thư của Ngài. Dấn thân phát sinh từ phép rửa tội là dấn thân lắng nghe Chúa Giêsu, nghĩa là tin vào Chúa và vâng phục theo Chúa qua việc thi hành thánh ý Chúa Giêsu, và cũng là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế mà mỗi người có thể tiến đến sự thánh thiện. Và như Công đồng Vatican II đã nhắc lại, sự thánh thiện là mục tiêu kết thành ơn gọi của tất cả mọi người đã lãnh nhận phép rửa tội. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Con Một Thiên Chúa, giúp chúng ta luôn luôn sống trung thành với phép rửa tội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau phép lành, Ngài đã nhắc lại rằng, trong thánh lễ vừa cử hành ban sáng, Ngài đã vui mừng ban phép rửa cho một số trẻ nhỏ, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho những thành phần mới này của giáo hội, cho những bậc làm cha mẹ, cho các vú bỏ đỡ đầu. Nguyện xin Mẹ Maria luôn canh chừng bảo vệ các trẻ nhỏ này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày.
Và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Một sự kiện đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên là những điều mà ông bà tổ tiên chúng ta tin một cách mạnh mẽ thì ngày nay đối với chúng ta không những là không thể tin được mà còn là ngây ngô và nguy hiểm là khác. Chỉ trong vòng 100 năm nữa, những người của thế kỷ thứ 22 cũng sẽ nhìn với đôi mắt ngờ vực vào những gì mà chúng ta từng trân quý. Những niềm tin tưởng là hiển nhiên ở một thời hay trong một nền văn hóa thì xem ra lại là điều kỳ quái trong một thời hay một nền văn hóa khác. Vậy mà khoảng cách trong không gian hay thời gian giữa môi trường và niềm tin được xem là hiển nhiên với môi trường trong đó niềm tin xem ra kỳ quái. Tương đối không phải là lớn lắm. Đối với hai nền văn hóa khác nhau, có khi khoảng cách chỉ là một giờ bay, và đối với hai giai đoạn lịch sử, khoảng cách lại không quá một đời người. Ngày nay, tin ở sự bình đẳng của các chủng tộc đã trở thành thời thượng. Đây là một trong những niềm tin hiển nhiên nhất được các quốc gia hợp pháp hóa, được truyền thông rao giảng và được không biết bao nhiêu tổ chức quảng bá. Dĩ nhiên, trong thực tế, một cách cụ thể, ngoài đường phố chưa hẳn mọi người đều đối xử với nhau dựa trên căn bản của sự bình đẳng chủng tộc. Tuy nhiên, ý tưởng về sự bình đẳng chủng tộc đã được đón nhận một cách rộng rãi và trở thành một trong những tuyên ngôn trên môi miệng của các nhà lãnh đạo chính trị, khoa học và tôn giáo. Nhưng chắc chắn, đây không phải là một niềm tin hiển nhiên của cách đây 100 năm. Trong thế kỷ thứ 19, sự phân biệt giữa những chủng tộc thượng đẳng và hạ đẳng là điều được phần đông đón nhận một cách rộng rãi. Không ai đem vấn đề ra bàn cãi. Có bàn cãi chăng là mức độ thấp cao giữa các chủng tộc và những lý do sinh vật học mà thôi. Dưới nhiều khía cạnh, tư tưởng của thế kỷ 19 rất gần giống tư tưởng của thế kỷ 20. Nhưng về sự khác biệt giữa các chủng tộc thì cái nhìn của hai thế kỷ hoàn toàn khác nhau. Về vấn đề chủng tộc, sự đóng góp mới mẻ và rõ rệt nhất của thế kỷ thứ 19 chính là những khám phá khoa học được sử dụng để hỗ trợ cho ý tưởng về những chủng tộc hạ đẳng. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi khoa học gia đều là những người phân biệt chủng tộc. Trái lại, họ vốn là những mẫu mực về tính khách quan. Họ là những người luôn khao khát tìm cho bằng được những sự kiện khách quan. Dù vậy, những điều mà họ xem ra là những sự kiện khách quan lại phù hợp với cái nhìn phân biệt chủng tộc mà họ đã thừa hưởng từ thế kỷ trước, cũng như với chủ trương thực dân. Vào đầu thế kỷ thứ 19, đã nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai chủ thuyết thường được mệnh danh là nhất nguyên và đa nguyên về chủng tộc. Những người theo thuyết nhất nguyên về chủng tộc tin rằng nhân loại xuất phát từ một cặp ông bà nguyên tổ duy nhất, và do chỉ có thuần nhất một giống người. Những khác biệt về màu da, tiếng nói, ngôn ngữ, v.v. là do môi trường sống mà thôi. Quan điểm nhất nguyên này xuất phát từ Kinh Thánh. Thật thế, theo Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo, nhân loại bắt nguồn từ một cặp nguyên tổ duy nhất. Cái nhìn này dĩ nhiên là nền tảng của sự bình đẳng chủng tộc. Tuy nhiên, không thiếu những người đã dùng chính quan niệm nhất nguyên này để chủ trương ngược lại. Chẳng hạn Georges Cuvier, người Pháp, người sáng lập ngành khảo cổ học và giải phẫu học, đã xem người Phi Châu như là giống dòng thấp kém nhất, với hình dáng gần giống súc vật và trí khôn thì thấp kém không thể tự cai trị được. Charles Lyell, cha đẻ của khoa địa chất học hiện đại, xem bộ óc của những người sống giữa rừng chẳng khác nào bộ óc của khỉ. Những người theo chủ trương đa nguyên chủng tộc thì tin rằng nhân loại xuất phát không phải từ một cặp thủy tổ duy nhất mà từ nhiều cặp thủy tổ khác nhau. Chủ trương này đã được sử dụng để hỗ trợ cho quan niệm xem người da đen và thổ dân Mỹ Châu xuất phát từ những thủy tổ thấp kém hơn thủy tổ của người da trắng. Thuyết tiến hóa của Darwin đã có những hệ lụy sâu xa đối với quan niệm về chủng tộc vào cuối thế kỷ thứ 19. Mặc dù chính Darwin không hề có chủ trương phân biệt chủng tộc, lý thuyết của ông đã được khai thác tối đa để đẩy mạnh chủ trương phân biệt chủng tộc. Chủ trương phân biệt và kỳ thị chủng tộc đã có những thể hiện vô cùng đau thương trong lịch sử nhân loại. Điều mà ngày nay, ở thế kỷ 21, chúng ta xem là một chủ trương ghê tởm, thì trong cả một thế kỷ, nhiều người đã dựa vào khoa học để tin nhận như là một điều hiển nhiên. Trong mấy thế kỷ ròng rã, không ai nêu vấn đề về việc có những người da đen hay thổ dân bị bắt làm nô lệ, bởi vì họ thuộc một chủng tộc thấp kém hơn người da trắng. Trong mấy thế kỷ ròng rã, không ai thắc mắc về chuyện những người da trắng tự cho mình có nghĩa vụ phải đi khai phá và khai hóa những chủng tộc mà họ cho là hạ đẳng. mãi cho đến khi tin tức về những ngọn lửa bốc cháy từ các lò hơi ngạt Auschwitz và Dachau được loan truyền đi khắp thế giới. Thế giới mới bắt đầu bừng tỉnh trước những điều khủng khiếp mà con người của thế kỷ thứ 19 đã đón nhận như một chân lý. Muốn hay không, thì đã có một thời, khoa học đã được sử dụng để hỗ trợ cho những ý thức hệ hoàn toàn sai lạc. Chính cái vẻ khách quan của khoa học đã khiến cho nhiều người chỉ đón nhận kiến thức khoa học và loại trừ mọi thứ hiểu biết và niềm tin khác. Cũng do cái nhìn loại trừ ấy mà người ta đặt khoa học vào chỗ xung đột và đối lập với niềm tin tôn giáo. Khoa học quả là một cái nhìn về thực tại. Nhưng chắc chắn đó không phải là cánh cửa duy nhất nhìn vào thực tại. Tự đặt vào chỗ xung đột với niềm tin tôn giáo và loại trừ niềm tin tôn giáo, khoa học sẽ chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn mà thôi. Đó là điều mà chúng ta đang chứng kiến khi nhìn vào kho vũ khí giết người hàng loạt mà một số quốc gia đang đắc thủ và phát triển, hay chính những thí nghiệm khoa học vô đạo đức mà một số khoa học gia đang đeo đuổi. Những tội ác ghê tởm mà một thời khoa học đã góp phần gây ra, giờ đây vẫn tiếp diễn dưới một mức độ tinh vi hơn, nhưng cũng không kém phần độc ác. Với nhận xét ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Là trung tâm và là chóp đỉnh của đời sống Kitô. Mục tiêu của những bài này là giúp các thính giả hiểu và tham dự thánh lễ được canh tân sau Công đồng Vaticano thứ hai. Những gì được trình bày nơi đây nhắm đến việc giải thích thánh lễ đi từ nền tảng Kinh Thánh qua những diễn tiến của gần 2.000 năm lịch sử, với những thăng trầm của nó, cho đến những lý do canh tân được Công đồng Vaticano thứ hai đề ra. Sở dĩ được nhắc đến hai yếu tố Thánh Kinh và lịch sử là vì những bài này muốn làm sáng tỏ những yếu tố cốt yếu và hằng hữu của thánh lễ. Hai tiêu chuẩn đều quan trọng. Nếu chỉ dựa hoàn toàn vào Kinh Thánh mà loại bỏ yếu tố lịch sử, thì là loại bỏ một đặc điểm quan trọng của phụng vụ là tác động của giáo hội trong suốt dòng lịch sử. Còn nếu chỉ xét thuần túy đến các diễn tiến lịch sử và nhu cầu thích ứng của từng thời đại, mà không quy chiếu đến ý muốn của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích thánh thể, thì sẽ tước mất tất cả ý nghĩa của thánh lễ như một nhiệm tích cứu rỗi. Khi nói rằng giải thích thánh lễ, chúng ta không có ý tưởng táo bạo là có thể cắt nghĩa tất cả mầu nhiệm đức tin được hàm chứa trong đó. Nhưng chúng ta không quên rằng đức tin hồng ân của Thiên Chúa được diễn tả qua những biểu hiệu ngôn từ của nhân loại với tính cách lịch sử của nó. Những biểu hiệu, những ngôn ngữ ấy tiến triển với thời gian và mang nhiều sắc thái của thời đại và địa phương. Giáo hội sử dụng vài biểu hiệu như dấu chỉ của đức tin, đặc biệt trong phụng vụ, những biểu hiệu ấy không phải lúc nào cũng minh bạch. Ta không nên vội trách giáo hội, bởi vì cả trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có rất nhiều dấu hiệu tự nhiên đòi hỏi một sự giải thích nào đó. Một em bé sẽ không hiểu tại sao khi hai người gặp nhau, họ lại chìa tay cho nhau. Em bé cần được cắt nghĩa cho. Đối với các biểu hiệu diễn tả các thực tại thần linh, thì thử hỏi chúng ta cần sự giải thích đó biết là chừng nào. Đó là điều chúng tôi muốn nói khi dùng từ ngữ giải thích thánh lễ. Chúng tôi nghĩ rằng việc canh tân thánh lễ do Công đồng Vaticano thứ hai chủ trương sẽ không mang lại kết quả mong muốn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ dịch các bản văn mà không cố gắng đi sâu vào ý nghĩa của các dấu hiệu đức tin trong khi cử hành phụng vụ. Bởi vậy, trước khi đi vào chi tiết giải thích, chúng ta hãy đọc lại những gì huấn thị tổng quát về thánh lễ được in ở đầu sách lễ Roma như sau. Việc cử hành thánh lễ, xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm của tất cả đời sống Kitô đối với giáo hội phổ quát hay địa phương, và đối với mọi tín hữu. Bởi vì thánh lễ là tuyệt đỉnh của hành động mà Thiên Chúa thánh hóa vũ trụ trong Chúa Kitô, và cũng là tuyệt đỉnh của việc thờ phượng mà nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha để thờ lại Ngài nhờ Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Ngoài ra, trong thánh lễ, các mầu nhiệm cứu chuộc được tưởng nhớ suốt năm, phần nào như là được tái diễn lại. Tất cả các hành động thánh và các việc làm khác của người Kitô đều gắn chặt với thánh lễ, bắt nguồn từ đó hoặc quy hướng về đó. Từ đoạn văn chúng ta vừa trích trên đây, từ huấn thị tổng quát nói về thánh lễ, chúng ta có thể rút ra được ba chiều hướng chính của thánh lễ, đó là: thứ nhất, thánh lễ là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống bí tích. Thứ hai, thánh lễ là trung tâm của mọi hoạt động của giáo hội. Và thứ ba, thánh lễ là tác động của dân Chúa được tổ chức theo phẩm trạch. Trước hết, thánh lễ là chóp đỉnh và trung tâm của đời sống cá nhân của người Kitô. Nhờ bí tích thánh tẩy trong nước và thánh thần, và được ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi làm xa cách Thiên Chúa, con người trở nên con Chúa, nhận ơn tha thứ tội lỗi, thông hiệp với Chúa Kitô và trở nên thành phần của dân Chúa. Qua bí tích thêm sức, con người càng trở nên giống Chúa hơn và nhận lãnh trọng trách làm chứng cho Chúa Kitô giữa trần gian bằng đời sống đức tin. Trong bữa tiệc thánh thể, con người ăn mình Chúa và uống máu người dưới dấu hiệu của bánh và rượu. Con người thông dự vào sự hiệp nhất của dân Chúa diễn tả qua tình bác ái huynh đệ và sự hiệp lễ. Trong hy lễ thánh thể, con người dự phần vào hy tế của Chúa Kitô bao trùm tất cả mọi hy tế khác. Bí tích thánh thể và thêm sức đã dẫn nhập người Kitô vào dân Chúa một lần mãi mãi. Còn thánh lễ là dấu hiệu được lặp đi lặp lại của sự hiệp thông với Chúa Kitô và sự hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Thánh lễ là sự công bố liên lỉ và áp dụng thực sự của ơn cứu độ đã một lần ban cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh thể sẽ giữ phận sự ấy hoài cho đến khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Trong thánh thể, giáo hội và mỗi tín hữu tăng trưởng cho đến kích thước sung mãn của Chúa Kitô. Vì vậy, thánh lễ là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống Kitô dựa trên đức tin. Thánh lễ là cái gì vượt qua việc phụng tự của con người? Tiên vàng nó là tác động của Thiên Chúa thánh hóa con người. Trong thánh lễ cũng như trong các bí tích, con người thờ phượng Thiên Chúa nhờ đức tin lãnh nhận chính hồng ân Chúa ban cho con người. Việc thờ phượng chỉ đáng được Chúa chấp nhận khi được thực hiện trong tinh thần và trong sự thật. Trong thánh lễ, việc thờ phượng chân chính có cơ hội diễn tả, bởi vì trong đó Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và con người đến với Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Khi con người tham dự vào thánh lễ một cách ý thức, tích cực và sùng mộ, con người lãnh nhận ơn cứu rỗi không phải một cách trừu tượng hay là cái gì thuộc về quá khứ, nhưng qua các dấu hiệu hữu hình, thật là Chúa Kitô hiện diện ngay lúc này. Trong các dấu hiệu bí tích, tác động cứu rỗi của Chúa Kitô trở nên hiện hữu ở đây và lúc này. khi hội thánh cử hành phụng vụ qua các dấu hiệu bí tích, thì chính Chúa Kitô sống động và hành động trong giáo hội. Đó là ý nghĩa của câu văn trích từ huấn thị trên. Trong thánh lễ, các mầu nhiệm cứu rỗi trở nên như là được tái diễn vậy, nghĩa là được hiện diện trong không gian và thời gian chúng ta đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh, trong đó Linh Tiến Khải sẽ bàn về các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ba loại tài liệu giúp hiểu biết ý nghĩa và tư tưởng của soạn giả Kinh Thánh, đó là các tài liệu văn phạm Succidi Grammaticali, các tài liệu cú pháp Succidi Syntattici và các tài liệu ngôn ngữ học Succidi Linguistici, bao gồm việc tầm nguyên từ vựng Etymologia, tìm hiểu bối cảnh luận lý Contesto Logico, bối cảnh văn chương Contesto Letterario và các văn bản song song Passi Paralleli, liên quan tới từ vựng hay đề tài hoặc giáo lý. Để tìm các văn bản song song, chúng ta có các từ điển gọi là Concordance, Biblike, tiếng Do Thái, tiếng Aramay, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Các từ điển này liệt kê ra tất cả các từ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước theo thứ tự ABC với tên sách, chương và câu cùng với mấy chữ đầu câu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm 5 loại tài liệu trợ giúp khác là kiểu hành văn Succidi Stilistici, văn thể Generi Letterari, tài liệu lịch sử và khảo cổ học Succidi Storici Archeologici, tài liệu địa lý Succidi Geographici và tài liệu tâm lý Succidi Psychologici. Để hiểu biết một tác phẩm cần nhận diện ra các kiểu hành văn đặc biệt của nó, nghĩa là hình thái tác giả dùng để diễn tả tư tưởng của mình. Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng tìm thấy các hình thái hành văn như vậy, ít nhiều tùy theo sách. Chẳng hạn, kiểu dùng cách nói phỏng chừng, hay đưa ra các con số chẵn, hay dùng kiểu nói thậm xưng phóng đại, sự thiếu chính xác trong thứ tự niên hiệu ngày tháng. Đôi khi soạn giả chỉ theo trật tự luận lý khi trình bày, bằng cách xếp gần nhau các sự kiện xảy ra trong các thời gian khác nhau vì chúng có điểm giống nhau, hay liên kết các diễn văn được nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau vì chúng có cùng đề tài như nhau, vân vân. Thí dụ Thánh Matthew để kinh lạy Cha vào trong bối cảnh bài giảng trên núi, chương 6 câu 9 đến 13, trong khi chắc chắn kinh này đã được Chúa Giêsu dạy các tông đồ trong một bối cảnh khác, như chúng ta có thể đọc thấy trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 11, câu 1 đến câu 4. Những gì đã được trình bày liên quan tới các trợ giúp ngôn ngữ học và kiểu hành văn dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực văn thể, genere letterario, nghĩa là các hình thái văn chương thông dụng trong một thời đại xác định hay một miền, để diễn tả điều tác giả muốn thông truyền cho người đọc. Trong phần trình bày sự linh ứng và tính cách không sai lầm của Kinh Thánh, chúng ta đã định nghĩa văn thể, tương quan của nó với giáo lý về sự linh ứng và sự hữu ích của nó trong việc xác định các khẳng định sự thật trong Kinh Thánh. Để có thể xác định ý nghĩa soạn giả muốn đưa ra một cách chính xác, cần phải chú ý tới văn thể của tác phẩm. Xác định thể văn là một trong những luật đầu tiên của khoa chú giải Kinh Thánh. Lý do là vì ngôn ngữ của con người có nhiều kiểu diễn tả khác nhau, và chỉ có thể hiểu một kiểu diễn tả đúng đắn khi tiếp nhận được tương quan giữa thực tại cần diễn tả và phương thế diễn tả, tức là văn thể. Đây là điều hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, đã khẳng định rõ ràng khi viết trong số 12. Để tìm ra chủ ý của soạn giả sách thánh, giữa những phương pháp khác, cũng cần phải xét đến văn loại. vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thơ phú hoặc những thể văn diễn tả khác. Hơn nữa, người giải thích còn có bổn phận tìm hiểu ý nghĩa mà trong những trường hợp xác định thánh sử đã muốn diễn tả và thực sự đã diễn tả trong hoàn cảnh thời đại và văn hóa của họ qua các lối văn được dùng trong thời đó. Thực vậy, để hiểu đúng ý nghĩa tác giả Thánh Kinh muốn quả quyết trong văn bản, chúng ta phải chú tâm đúng mức đến các cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật do bẩm sinh được thịnh hành trong thời của họ, cũng như phải để ý đến các hình thức mà người thời ấy thường dùng khi giao tế với nhau. Vậy làm thế nào để nhận biết các thể văn khác nhau trong Kinh Thánh đây? Nhiều thể văn cũng giống như thể văn chúng ta dùng ngày nay, vì chúng chung cho mọi ngôn ngữ của loài người như phép ám tỉ, trào phúng, châm biếm, thậm xưng, vân vân. Nhưng cũng có những thể văn chuyên biệt của các dân tộc vùng Trung Đông cổ và các kiểu diễn tả chỉ người xưa mới dùng tới, chẳng hạn như gia phả, là một thể văn để tóm tắt lịch sử gốc gác của một nhân vật, của một dòng tộc, một bộ lạc hay một dân tộc. Cách duy nhất là phải nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc thái của văn thể đó và thường xuyên đối chiếu với các tài liệu tương tự của các nền văn chương của các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ. Khi nghiên cứu như thế, chúng ta sẽ thấy các quan hệ trong và ngoài Kinh Thánh giữa các sách, các phần của sách, các câu và kiểu nói cho phép xếp loại theo các văn thể khác nhau và định nghĩa các luật lệ cho từng văn thể một. Vì thế không bao giờ được xác định văn thể một cách tiên thiên theo các lược đồ có sẵn, nhưng phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước trong bối cảnh rộng lớn hơn của các nền văn chương vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Sau đây là một số văn thể trong các tác phẩm Kinh Thánh. Các hình thái thơ phú có thể được diễn tả ra trong nhiều văn thể đặc biệt, từ các hình thái sơ đẳng nhất như trào phúng hay châm biếm, satira, chương 47 sách Isaiah, chẳng hạn, cho tới các bài ca tình yêu như sách Diễm Ca, và các lời chúc lành như các chương 39-40 sách Sáng Thế, cho tới các hình thái tiến triển hơn như các thánh vị và các sáng tác khôn ngoan. Các thánh vị và các sáng tác khôn ngoan còn chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như các thánh vị than vãn, thánh vị 5, 6, 7, 13, vân vân. Các bài thánh thi, thánh vị 8, 19, 29, 33, vân vân. Các thánh vị vương triều, thánh vị 20, 21, 101, vân vân. Các thánh vị chúc tụng Gia Vê là vua, thánh vị 47, 98, 99, vân vân. Các sáng tác khôn ngoan thì đi từ châm ngôn bình dân, nảy sinh từ việc quan sát một tình trạng hay một đặc tính, như sách Samuel 1 chương 10 câu 12, cho tới các câu được biên soạn một cách tài tình, như là sách Châm ngôn chương 10. Từ các câu đố bí hiểm gọi là enigmi, sách Thẩm phán chương 14 câu 12, cho tới dụ ngôn, sách Isaiah chương 28 câu 23 với 29 chẳng hạn. Và cuộc đối thoại liên quan tới các vấn đề lớn của cuộc sống con người như trong sách Ông Dốt. Cũng có thể coi các lời sấm hứa hẹn hay đe dọa của các ngôn sứ thuộc loại thơ phú. Các hình thái văn xuôi thì cũng chia thành nhiều loại, từ các danh sách gia phả, sách Sáng Thế chương 10, hay danh sách các nhân viên triều đình, sách Các Vua 1 chương 4, cho tới các thỏa hiệp, sách Maccabee 1 chương 8 câu 22 đến 32, từ các thư của Thánh Phaolô cho tới các diễn văn tôn giáo như trong sách Đệ Nhị Luật, sách Công Vụ, từ các diễn văn khôn ngoan, sách Châm ngôn chương 5, cho tới các luật lệ, đặc biệt là các luật lệ được trình bày trong sách Lê Vi. Hình thái văn xuôi thông thường nhất là trình thuật kể chuyện. Việc phân chia bên trong hình thái kể chuyện cũng tế nhị, cần phải xác định tùy từng trường hợp. Nó có thể là loại kể chuyện lịch sử như các niên sử, các ký sự, các ký ức, các tập tài liệu, tiểu sử, đặc biệt như sách Các Vua, sách Sử Biên của Cựu Ước và các phúc âm trong Tân Ước. Thế rồi cũng có hình thái kể chuyện với mục đích răn dạy nữa như sách Tobia và hình thái kể chuyện tưởng tượng như trường hợp các dụ ngôn. Loại tài liệu trợ giúp thứ ba là tài liệu lịch sử và khảo cổ Suicidi Storici e Archeologici. Khi duyệt sách lịch sử và ngành khảo cổ, giới chú giải Kinh Thánh đã có được nhiều ánh sáng giúp giải thích các văn bản Kinh Thánh một cách hữu hiệu và chính xác hơn. Lịch sử cho biết các biến cố chính trị, quân sự và niên biểu. Khảo cổ đưa ra ánh sáng các thành phố, các đền đài, dinh thự, làng mạc cổ xưa, các tài liệu khắc trên đá hay viết tay đủ loại, giúp hiểu biết phong tục tập quán gia đình, xã hội và tôn giáo của các thời đại khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng hai ngành lịch sử và khảo cổ thường bổ túc cho nhau và giả thiết lẫn nhau. Nếu không có phần đóng góp của sử học và khảo cổ, khó có thể hiểu được một tác phẩm Kinh Thánh. Điển hình như các phúc âm, nếu biết lịch sử vua Herod cả và các vua kế vị, tình hình chính trị thời đó, các trào lưu tôn giáo và giáo thuyết của giới ký lục, giới biệt phái, bè Sa Đốc, người Essenian, quyền bính của hội đồng hay công nghị Do Thái, các chờ mong của dân chúng vân vân, chúng ta sẽ hiểu các chi tiết và khẳng định của các phúc âm một cách dễ dàng và sâu sắc hơn. Tài liệu trợ giúp thứ bốn là tài liệu địa lý Suicidi Geographici. Việc hiểu biết các địa danh, các đường giao thông, vùng đất, các dòng sông, khí hậu, địa thế các quốc gia, xứ sở liên quan tới Kinh Thánh, đặc biệt là vùng đất Palestine, rất quan trọng đối với việc đọc hiểu và chú giải văn bản Kinh Thánh. Các hiểu biết địa lý đó rất quan trọng đối với nhiều sách cựu ước như Xuất Hành, Giô-suê, Thẩm Phán, Samuel 1, Samuel 2, Các Vua 1, Các Vua 2, Maccabee 1, Maccabee 2, v.v. Sau cùng là các tài liệu trợ giúp tâm lý, Suicidi Psychologici. Chúng giúp hiểu biết tâm hồn soạn giả và các tác phẩm của ông. Khi biết rõ tâm lý của một tác giả, chú ý tới môi trường sống, nền văn hóa trong đó ông sinh ra và lớn lên, các hoàn cảnh buồn vui ảnh hưởng trên tâm trí ông và mục đích sáng tác, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tác phẩm của ông. Đặc biệt, cần chú ý đến tâm thức hướng dẫn ông trong khi sáng tác. Tất cả sẽ giúp chúng ta hiểu lý do tại sao tác giả lại có các kiểu kết hiệp tư tưởng xem ra táo bạo như thế. Và như vậy, chúng ta có thể lãnh hội được giáo huấn hay sứ điệp của tác giả một cách chính xác và sâu sắc hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, Đức cha Fontanshin, nhà diễn thuyết nổi tiếng trên đài phát thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ, đã có lần kể lại như sau. Tại Yugoslavia, trong khi giúp lễ trên bàn thờ, một cậu bé đã vô tình đánh rơi lọ nước. Vị linh mục tức giận, tát cậu bé và thét lên, cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu bé giúp lễ đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, bởi vì sau này, cậu đã trở thành người lãnh đạo của đảng Cộng sản, và tên cậu bé ấy là Tito. Tôi còn nhớ, tôi cũng là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa. Vị giám mục sở tại là Đức cha John Spalding. Lúc đó tôi lên 7. Trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần đánh rơi bình rượu. Có lẽ ngay cả một trái bom nguyên tử nổ cũng không bằng âm thanh của một bình rượu rơi trên nền đá cẩm thạch. Tôi sợ tưởng chết được, bởi vì mấy cậu bé giúp lễ chúng tôi, ai cũng nghĩ Đức cha là một người rất nghiêm khắc. Thế nhưng, sau thánh lễ, vị giám mục nói với tôi, lại đây cậu bé. Lớn lên con sẽ học ở trường nào? Đối với một cậu bé 7 tuổi như tôi,
lớn lên có nghĩa là vào trung học.
Tôi nói, dạ thưa đức cha, trường Spalding.
Đây là trường trung học lấy tên của ngài.
Tôi nghĩ, đây là câu trả lời ngoại giao nhất mà tôi có thể tưởng tượng được.
Nhưng vị giám mục nói, cha nói là khi nào con lớn lên kia, con có bao giờ nghe nói đến Louvre không?
Tôi đáp, dạ thưa đức cha, chưa.
Ngài nói, vậy thì con về nhà và nói với mẹ con rằng, khi con lớn, con sẽ vào học tại Đại học Louvre, và một ngày nào đó, con cũng sẽ như cha.
Tôi đã về thưa lại với mẹ tôi, như vị giám mục đã nói.
Và mẹ tôi nói, Louvre là một đại học nổi tiếng ở Âu Châu.
Tôi không ngờ rằng, hai năm sau khi chịu chức linh mục, tôi đã ngồi trên chuyến xe lửa trực chỉ Louvre.
Tôi tự nhủ, đúng là nơi mà đức cha Spalding đã bảo tôi tới. Cũng một biến cố, nhưng tôi đã đi về hướng này, còn Tito đi về hướng ngược lại.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Teresa Avila đã nói về các linh mục như sau. Các nhà giảng thuyết không giúp cho người tự giải phóng được là bởi vì những lời họ nói ra thì quá hay. Nhưng tiếc thay, những lời đó lại không có lửa của tình yêu Chúa. Chính vì thế mà ánh sáng của họ không bừng lên. Những lời trên đây của Thánh nữ Teresa không chỉ nhắm đến các linh mục, mà cũng có giá trị cho tất cả mọi tín hữu Kitô. Bởi vì nhờ phép rửa, tất cả mọi người đều được thánh hiến để trở thành ngôn sứ của Chúa. Ngôn sứ không chỉ nói bằng lời nói, mà nói bằng cả cuộc sống của mình. Khi cuộc sống là một chứng từ hoàn toàn ngược lại với lời rao giảng hay niềm tin, thì bằng nhiều cách mà người ta không thể lường được, cuộc sống đó làm tổn thương không biết bao nhiêu người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành muối đất, chứ không phải mật ong. Muối đất của biển chết vào thời Chúa Giêsu thường được những người du mục hòa với nhựa đường để trét lên người hầu chống lại cái lạnh. Muối không chỉ để ướp, để mang lại hương vị cho thức ăn mà còn để hâm nóng. Cuộc sống của người tín hữu Kitô cũng phải là một thứ muối sưởi ấm tâm hồn con người. Chắc chắn, chỉ có những cử chỉ yêu thương, chỉ có một đời sống đầy tình người mới có thể mang lại hơi ấm của tình yêu Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho các tín hữu Kitô chúng con luôn ghi lòng tạc dạ rằng sống đức tin là sống chứng nhân. Xin đừng để cho một người nào đó gặp chúng con mà phải thất vọng và nhất là xa lìa Chúa.
Con muốn đi tìm ngài trong chùa sâu, bước ngày đi con chưa thấy một lần, dáng ngài đi con chưa một lần, ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngài ở đâu sao con vẫn hoài. Ngày ở đâu cho con đi tìm ngài, ngày ở đâu chọn yêu thương hay chọn thù hận, tình cha thương đến trong đời con. Con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm, anh vì mình nên cao chiếu rạng. Cõi chân gian say xưa còn mịt mà, ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây trong thâm sâu thầm, ngài ở đây trong tháng năm bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đến yêu thương đến trong con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.